chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Trong chuyên mục này, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cuối tháng 10 vừa qua, tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017. Tham dự hội thi có gần 150 tuyên truyền viên là viên chức và cộng tác viên. Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc 10 đội đến từ 9 bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã và văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh. Tại hội thi, các đội tham gia tranh tài ở 3 phần thi: chào hỏi, văn nghệ cổ động và tiểu phẩm tuyên truyền. Phần chào hỏi dưới nhiều hình thức phong phú như vè, tấu nói, hát nhạc. Chỉ trong vòng 3 phút theo thể lệ quy định, các đội đã giới thiệu được những nội dung cô đọng nhất về đơn vị mình đang công tác. Phần thi văn nghệ cổ động có sự tham gia của nhiều tiết mục tốc ca hát múa với các ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác, ca ngợi đất nước, con người Thái Nguyên, các ca khúc về ngành bảo hiểm xã hội được xây dựng một cách công phu và bài bản. Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, các đội đã mang đến cho hội thi nhiều vở kịch ngắn với nội dung phong phú, tuyên truyền về chế độ chính sách của ngành bảo hiểm xã hội, về những công việc mà cán bộ bảo hiểm xã hội hàng ngày đang làm như cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng đến giao dịch các chế độ bảo hiểm xã hội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhất, nhì, ba và giải xuất sắc cho mỗi nội dung thi.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với khối doanh nghiệp, mới đây tại hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã thông tin tới các đại biểu tham dự hội nghị về hai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin tới hội nghị các kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm 2017. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, chi trả các chế độ, quản lý quỹ khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số vấn đề đã và đang được triển khai như công tác rà soát và bàn giao sổ cho người lao động, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo lương tối thiểu vùng mới, việc điều chỉnh các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất theo sự thay đổi của mức lương cơ sở mới. Các điểm mới trong quyết định số 595 QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo thông tư 02/2017/TT-BIT ngày 15 tháng 3 năm 2017 trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước. Về mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần với dịch vụ kỹ thuật theo thông tư số 04/2017/TT-BIT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. Về một số thay đổi của chính sách bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi như trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Đây thực sự là một nội dung rất bổ ích, cung cấp những kiến thức cơ bản tới các đại biểu tham dự hội nghị, qua đó giúp các đại biểu có cái nhìn tổng quát hơn về cơ quan bảo hiểm xã hội, vai trò chức năng nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội và hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa thiết thực do hai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đem lại. Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng năm 2017, so với quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng trong cả năm, có 35 tỉnh, số chi khám chữa bệnh vượt 100%, 13 tỉnh chi trên 90% và 8 tỉnh chi trên 80%. Vậy quỹ bảo hiểm y tế tại thành phố đến nay đã chi như thế nào? Trong một câu chuyện bảo hiểm hôm nay, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, là trước cái tình trạng một số tỉnh thành trong cả nước hiện nay thì cái quỹ bảo hiểm y tế thì đã bội chi. Vậy tại thành phố Thái Nguyên thì tình hình quỹ bảo hiểm y tế hiện nay như nào thưa ông?
Như chị đã biết đấy, trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là nguồn báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì một số tỉnh cái tình trạng gia tăng chi phí khám chữa bệnh dẫn đến bội chi quỹ khám chữa bệnh thì cũng đã xảy ra ở nhiều tỉnh. Riêng về địa bàn của tỉnh Thái Nguyên thì tính đến 9 tháng đầu năm 2017 thì chưa xảy ra bộ chi quỹ khám chữa bệnh. Thế và trong theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì một số đơn vị lẻ, một số đơn vị bệnh viện ấy thì cũng đã xảy ra tình trạng bộ chi. Thế còn về tổng thể là chưa bộ chi. Còn riêng về địa bàn thành phố Thái Nguyên chúng tôi, thì đặc biệt là trung tâm y tế thành phố, thì theo như văn bản giao quỹ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 327 ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thì giao cho chúng tôi quản lý cũng như là giao cho trung tâm y tế thành phố sử dụng quỹ là 16 tỷ 8. Thế thì trong 9 tháng đầu năm thì trung tâm y tế đã sử dụng quỹ khám chữa bệnh là chi phí là khoảng 13 tỷ 391 triệu. Thế là sử dụng quỹ là khoảng 79%. Thế còn 3 tháng cuối năm còn lại là cái quỹ là còn khoảng 3 tỷ 492 triệu. Thế là tương ứng với khoảng 21%. Thế thì với cái quỹ được giao như vậy thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm y tế tăng cường các cái biện pháp quản lý cũng như là sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế một cách là đúng quy định, đúng mục đích nhưng phải đảm bảo là hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
Tức là hiện nay thì cái khoản sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế đã đạt được 79%. Vậy thì theo cái tiên lượng của ông, cái số còn lại thì có đảm bảo được cái việc chi 3 tháng cuối năm hay không? Và để đảm bảo được thì mình có cái biện pháp gì không?
Cái 3 tỷ 492 triệu còn lại cho 3 tháng cuối năm thì nếu sử dụng mà hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích thì mà không có cái gì đột biến về công tác như là dịch bệnh hoặc là thiên tai địch họa hay là có cái gì đột biến đặc biệt thì có thể an toàn được. Các cái giải pháp thì chúng tôi như sau. Thứ nhất là tăng cường cái khâu phối hợp giữa ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội với lại ban lãnh đạo trung tâm y tế để thông qua các cái chỉ tiêu thống kê chi phí 10 ngày, chi phí hàng tháng để tổng kết lại xem là nguyên nhân gia tăng chi phí có cái gì đột biến không, có cái gì bất hợp lý không để chúng tôi điều chỉnh ngay. Cái thứ hai là tăng cường công tác giám định cũng như công tác kiểm tra giám sát chi phí tại trung tâm y tế cũng như là tại tuyến cơ sở, tức là tuyến xã phường, để chúng tôi kịp thời khắc phục những cái tồn tại, những cái mà thiếu sót trong cái quá trình khám chữa bệnh, tránh lãng phí. Và vấn đề thứ ba nữa là về phía trung tâm là phối hợp với công tác đấu thầu thuốc để làm thế nào đó sử dụng những cái thuốc đúng danh mục, thiết yếu, phù hợp với đúng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân trên địa bàn cũng như là tại trung tâm y tế thành phố, cũng như phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Một vấn đề nữa là gì? Tức là thông qua giao ban tuyến xã hàng tháng thì chúng tôi cũng trực tiếp làm việc với lãnh đạo của các cái trạm y tế cùng với trung tâm để quán triệt những cái điểm mới, những cái vấn đề mà tồn tại để cần phải khắc phục ngay. Và cũng qua một cái kênh nữa, tức là qua các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái cuộc họp của hội thảo là tuyên truyền cái chính sách mới về bảo hiểm y tế để người dân hiểu được rõ cái quyền lợi phải là thiết thực.
Vâng, với cái việc mà giao các quỹ bảo hiểm như thế này thì ông thấy đã sát với thực tế chưa? Có cần phải cái điều chỉnh như nào không để đảm bảo cái quyền lợi được khám chữa bệnh của người dân?
Cái việc giao quỹ như này thì thực tế ra mà nói thì chúng tôi là cấp tuyến huyện, thế thì đương nhiên là trên trung ương thì giao về cho tỉnh, tỉnh giao về cho tuyến huyện, thì cái việc này thì trên đã căn cứ vào các cái số liệu cụ thể, căn cứ vào cái chỉ tiêu pháp lệnh của ngành cũng như là của tỉnh thì là giao cho địa phương quản lý. Tất nhiên là nó cũng có một số những cái mà nó cũng còn bất cập. Thế nhưng cái này thì tôi nghĩ rằng là trên bảo hiểm tỉnh sẽ cân đối và sẽ điều chỉnh vào cuối năm để cho nó thích hợp với đảm bảo cái quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế cũng như là các cái cơ sở y tế hoạt động được bình thường, đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân trên địa bàn.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trên đây chúng ta vừa nghe cuộc trao đổi về chi quỹ bảo hiểm y tế của phóng viên Hoàng Hải với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm. Trong mục Hỏi đáp bảo hiểm này, chúng tôi xin chuyển đến các bạn những câu hỏi liên quan đến chế độ dưỡng sức sau khi nghỉ ốm và chế độ đóng bảo hiểm xã hội đối với người bị đình chỉ công việc. Bạn Nguyễn Vân Anh hỏi, chế độ dưỡng sức sau khi nghỉ ốm được quy định như thế nào? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau. Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của luật này. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong một năm. Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. B. Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật. C. Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Bạn Nguyễn Thu Hà hỏi, do vướng mắc phát sinh từ công việc, đơn vị tôi công tác quyết định cho tôi tạm dừng công việc trong 3 tháng. Vậy chính sách đóng hưởng bảo hiểm xã hội của tôi trong thời gian này được quy định như thế nào? Câu hỏi của bạn Hà được trả lời như sau. Theo khoản 2 điều 29 thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định, người lao động bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, nếu người lao động được trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội. Đối chiếu với quy định nêu trên, trong thời gian bạn bị tạm đình chỉ công việc thì đơn vị nơi bạn công tác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Trường hợp sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác mà bạn được thanh toán đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc đó thì đơn vị và bạn được thực hiện đóng bù bảo hiểm xã hội theo quy định trên. Sau khi đã thực hiện việc đóng bù thì thời gian công tác được tính đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Đến đây chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.